thầy mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Và chúng con biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, để có thể tuyên xưng Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, và Đức Giêsu có những lời ban sự sống đời đời, không phải là một lựa chọn dễ dàng. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, tiếp nối hai bài tin mừng mà chúng ta đã suy niệm của hai Chủ nhật trước, nói về Chúa Giêsu là bánh ban sự sống. Và ngày hôm nay Ngài xác định một lần nữa với các môn đệ, Ngài ban sự sống của Ngài, ban chính thân mình của Ngài để trở thành bánh và rượu và thức uống nuôi sống người ta. Và điều này làm cho những người Do Thái và ngay cả những môn đệ, có những người đã theo Chúa Giêsu cả hàng 3 năm, cảm thấy chói tai. Từ vì đối với người Do Thái không được sát sinh. Khi mà người ta uống máu của một con vật, người ta cũng không được quyền uống, không được ăn máu của con vật. Từ vì máu là tượng trưng cho sự sống, mà sự sống phát xuất bởi Thiên Chúa. Nên vì vậy, khi người ta nghe Đức Giêsu quả quyết Ngài là bánh trường sinh, thịt của Ngài, máu của Ngài là của ăn, của uống nuôi người ta và làm cho người ta được sự sống đời đời, thì những người Do Thái không chấp nhận được. Và vì vậy họ sầm xì, rồi sau đó họ bỏ đi. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự sống ở thế giới này. Và Ngài đã ban sự sống của chính Ngài, là con của Ngài, đến với thế giới để làm cho thế giới loài người được sống, và sống dồi dào, và sống viên mãn. Đó là tình thương của Thiên Chúa, và đó là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Và tình thương cũng như kế hoạch này, con người không thể một chốc một lát có thể hiểu được. Và con người chỉ có thể hiểu một cách tràn tròn đầy là khi con người đã nhắm mắt xuôi tay trở về sống với Chúa. Còn trong cuộc sống này thì người ta vẫn phải suy nghĩ, người ta vẫn phải lựa chọn. Thánh Phêrô đã nói: chúng con tin Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Để có thể lựa chọn giữa những giá trị ở trần gian này và lựa chọn chính Chúa Giêsu, quả thật đó là một điều làm cho người ta không ít băn khoăn và không ít khó khăn. Đã có rất nhiều người không chấp nhận Đức Giêsu là Chúa. Có rất nhiều người đã không chấp nhận Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên mình. Họ có thể bỏ Chúa, và đó chính là Thiên Chúa ban cho họ một cái sự tự do. Và họ có thể chấp nhận Thiên Chúa, từ bỏ hay chấp nhận Thiên Chúa, thì con người sẽ được hưởng hay là con người sẽ bị luận phạt theo cái quyết định đó. Còn đối với Thiên Chúa, Ngài là chủ của sự sống, Ngài sáng tạo nên muôn loài muôn vật. Nhưng mà với các loài khác trừ thiên thần và loài người, thì Thiên Chúa ban cho chúng có một cái bản năng để chúng cứ vậy mà sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Còn đối với thiên thần và loài người thì Thiên Chúa ban cho họ có một đời sống thần linh, một đời sống mà Kinh Thánh nói là giống hình ảnh của Thiên Chúa. Có nghĩa là có trí khôn và có lòng ước muốn. Có trí khôn để có thể nhìn vạn vật vũ trụ này mà nhận ra được có Thiên Chúa hay không. Và có lòng muốn để người ta có một cái ý chí, có một cái quyết tâm để tuân theo những điều mà người ta biết. Thiên Chúa đã sáng tạo nên loài người giống hình ảnh Thiên Chúa, để qua đó Thiên Chúa cho con người có thể quyết định về tương lai, về vận mệnh của mình theo những sự hiểu biết của mình. Và sự hiểu biết của con người ở trên trần gian này nó cũng chỉ có hạn mà thôi. Và con người bị hạn chế bởi rất nhiều những cái mãnh lực khác. Mãnh lực đó là tiền tài, sắc dục, quyền hành, quyền thế, hoặc là những cái mưu cầu về lợi ích cá nhân. Tất cả những cái đó nó là những cái mãnh lực lôi kéo người ta, để làm cho người ta có thể không nhận ra được Thiên Chúa, hay là người ta không muốn chấp nhận để đi theo Thiên Chúa. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Đức Giêsu mặc khải rõ ràng Ngài là bánh trường sinh. Ngài sẽ ban chính thịt và máu của Ngài làm của ăn để nuôi sống người ta. Ở nơi đây Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta hai phương diện. Phương diện thứ nhất, Ngài từ Thiên Chúa mà đến. Nếu giả như anh em biết được con người sẽ lên ở cái nơi mà Ngài đã từ đó xuống, thì có lẽ anh em sẽ không cảm thấy điều này là chướng tai. Điều đó Đức Giêsu khẳng định, Ngài từ trời mà xuống, Ngài từ Thiên Chúa mà đến trần gian này, và Ngài mang sự sống của Thiên Chúa đến cho trần gian này. Đó là ân huệ và tình thương tuyệt vời của Thiên Chúa. Nên vì vậy, khi Ngài mặc khải, Ngài là sự sống. Có nghĩa là, một, Ngài đến trong trần gian này để bày tỏ, để tỏ lộ Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Thiên Chúa quyết định cứu sống con người sau khi con người đã sa ngã phạm tội. Và chỉ ở nơi Thiên Chúa thì Ngài mới có thể ban cho con người được sự sống thần linh. Sự sống đó chính là sự sống với Thiên Chúa. Còn nơi vạn vật vũ trụ này, tất cả đều chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa, và không một thụ tạo nào có thể ban cho con người được sự sống thần linh ấy. Tiền tài, vật chất, quyền thế, danh vọng và những lạc thú nó sẽ qua đi với cái chết của con người. Nhưng chỉ có sự sống của Thiên Chúa mới làm cho người ta được sống viên mãn và sống đích thật. Vì vậy Chúa Giêsu nói Ngài chính là quà tặng của Thiên Chúa ban cho loài người. Rồi còn một điểm nữa là chính Ngài cũng sẽ là quà tặng và làm cho người ta được sống khi người ta rước mình và máu thánh Ngài qua bí tích thánh thể. Ở nơi đó người ta được nếm cảm với sự sống thần linh của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Và lương thực này sẽ dẫn người ta đến cõi sống đời đời. Nên vì vậy, Chúa Giêsu không những là tặng phẩm của Thiên Chúa ban cho loài người, mà Chúa Giêsu cũng còn chính là tặng phẩm của chính Ngài ban cho chúng ta được nếm hưởng sự sống của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Thánh Phêrô đã đại diện cho nhóm 12 nói, sau khi đã chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, sau khi đã nghe những lời hằng sống ở nơi miệng Đức Giêsu, sau khi đã chứng kiến cuộc sống của Chúa Giêsu, thì Thánh Phêrô đã đại diện cho anh em và cương quyết nói lên cái lòng là gắn bó với thầy mình. Bỏ thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống. Kính thưa cộng đoàn, để có thể tuyên xưng được một lời như thế, chắc chắn Thánh Phêrô đã phải chiêm nghiệm lời nói, cuộc sống của thầy mình, và đã chứng kiến cũng như là đã xác quyết chỉ có Ngài mới có thể làm cho người ta được hồi sinh, chỉ có Ngài mới có thể làm cho tâm hồn người ta trở về và trở nên tốt. Nên vì vậy mà sau khi theo Thầy thì thấy rằng không một vị tôn sư nào, không một vị luật sư, sĩ nào, không một con người nào khác ngoài Thầy mình là Đức Giê-xu có những lời lẽ như thế, có những hành động như thế. Nên vì vậy Thánh Phê-rô mới tuyên xưng và quyết tâm theo Ngài. Và kính thưa cộng đoàn, việc quyết tâm theo Chúa Giê-xu, quyết tâm sống với Thiên Chúa là một đòi hỏi, là một sự cương quyết, và nhất là biết tận dụng ơn của Chúa Cha ban cho. Những người Chúa Cha ban cho tôi thì họ mới được cái ơn đó. Chúa Giê-xu đã nói như thế. Nên vì vậy, để có thể trung thành với Chúa Giê-xu, để có thể trung thành với Thiên Chúa, con người cần phải luôn luôn đi tìm Thiên Chúa và suy niệm về những công trình, những lời nói của Ngài. Và điều đó con người phải lặp đi lặp lại từng giây từng phút trong cuộc đời của mình. Xin cho con được chọn Chúa. Và chính việc chọn Chúa đã được sách của ông Giô-suê, là một thủ lãnh vĩ đại sau ông Mô-sê, đưa dân vào đất hứa. Và ông nhìn thấy trên cái con đường vào đất hứa đó có rất nhiều những cám dỗ dân Do Thái có thể bỏ Chúa, là đấng đã cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và đã đưa dân vượt qua sông Giô-đan để tiến vào đất hứa. Nên vì vậy ông Giô-suê trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình đã nói với dân chúng như thế này: phần anh em tùy anh em muốn tôn thờ thần nào cũng được, cái đó là lựa chọn của anh em. Nhưng tôi và gia đình tôi, con cháu tôi chỉ quyết trung thành với một Thiên Chúa Gia-vê mà thôi. Với những lời chân tình đó, với những lời quả quyết đó, thì dân chúng Do Thái đã nói: chúng tôi cũng chỉ trung thành và phụng thờ một Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa đã giải phóng chúng tôi. Kính thưa cộng đoàn, đó chính là một lựa chọn sáng suốt, và đó cũng chính là một quyết định làm cho dân tộc trung thành với Thiên Chúa. Việc người ta trung thành với Thiên Chúa không phải là dễ. Gương của những vị tử đạo nói lên điều đó. Nhưng mà có biết bao nhiêu những người trung thành với Chúa, còn cũng có rất nhiều người đã chối bỏ Chúa để tìm lấy sự sống tạm bợ ở đời này. Một sự sống mà cùng lắm kéo dài được mấy chục năm, hay là một sự sống mà người ta có thể sống đầy đủ về vật chất, nhưng mà thử hỏi xem lương tâm người ta có để cho người ta yên không, khi người ta chạy theo vật chất, khi người ta chạy theo các thần khác. Và vì vậy việc trung thành với Thiên Chúa là một ơn ban của Thiên Chúa, mà ơn ban đó con người phải luôn luôn nhắc nhở mình để trung thành. Cũng như là cuộc sống gia đình, nó rất nhiều những cạm bẫy cam go mà Thánh Phaolô ngày hôm nay khuyên bảo những người vợ, người chồng phải trung thành với nhau. Mà khi họ trung thành với nhau trong tình yêu, trong tình nghĩa đó, có nghĩa là họ theo gương Chúa Giê-xu để yêu thương và gắn bó với giáo hội mãi mãi. Xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc đời trần thế này, với biết bao nhiêu những cám dỗ, với biết bao nhiêu là những điều có thể làm cho người ta xa lìa Thiên Chúa, để chúng ta có thể cam kết và có thể nói như ông Giô-suê, có thể nói như Thánh Phê-rô: bỏ Thầy, chúng con biết theo ai?